chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản gửi cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các bộ ngành thành viên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng chống dịch nCoV.
Cạm bẫy của tội phạm mua bán người.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1984 theo nghị quyết 39/46 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987 theo điều 27. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có văn bản gửi cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các bộ ngành thành viên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng phòng chống dịch 2019 nCoV. Theo đó, để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần phòng chống dịch 2019 nCoV hiệu quả, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu cho trưởng ban, chỉ đạo các thành viên và cơ quan đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, vật tư y tế, phục vụ chống dịch bệnh 2019 nCoV nói riêng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như đầu cơ, găm hàng, vi phạm về giá, về chất lượng hàng hóa, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân là những người tiêu dùng thông thái, thực hiện tốt đạo đức kinh doanh, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, phát hiện và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, gương người tốt việc tốt, đồng thời thông báo kết quả xử lý các vi phạm nhằm răn đe phòng ngừa, tổng hợp kết quả xử lý cũng như những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị gửi về Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia để tổng hợp báo cáo lãnh đạo ban. Cũng theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona 2019 nCoV gây ra, thời gian qua, các bộ ngành địa phương, cơ quan, tổ chức và người dân đã chủ động và có nhiều biện pháp phòng chống tích cực, quyết liệt, hiệu quả. Tuy nhiên, trước diễn biến phát triển nhanh chóng, lan rộng và phức tạp của dịch bệnh 2019 nCoV, kéo theo sự gia tăng đột biến nhu cầu của người dân về một số mặt hàng vật tư, thiết bị y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, các loại thuốc tăng cường miễn dịch. Ở một số địa phương, nhất là một số thành phố lớn, các tỉnh giáp ranh biên giới đã có tình trạng đầu cơ găm hàng, nâng giá, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, đã xuất hiện cả việc thu gom vật tư y tế, buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới để kiếm lời. Các lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường đã bắt giữ xử lý nhiều vụ việc. Những hành vi vi phạm pháp luật trên đã tác động trực tiếp đến mục tiêu ổn định giá cả thị trường và đời sống nhân dân, gây bức xúc xã hội, ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch 2019 nCoV.
Ngày 12 tháng 2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã thông tin với báo chí về việc triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm đối tượng sử dụng các hoạt động trò chơi điện tử, game AOE, đế chế, thể thao, bóng đá, bóng rổ, v.v. để đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua trang mạng trực tuyến powgs.com. Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, Công an xác định được quy mô ổ nhóm phạm tội tại 4 địa điểm ở Hà Nội và làm rõ 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đối tượng cầm đầu là Phí Văn Huấn, sinh năm 1989, ở tòa nhà Mandarin, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Huấn thành lập công ty cổ phần eWorld Việt Nam, playonline.win, nhưng không kinh doanh, mà chủ yếu để ngụy trang việc điều hành đường dây đánh bạc trên pow.wgs.com.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Hà Văn Tình, sinh năm 1994, quê quán Bắc Giang, đối tượng bị truy nã về hành vi cho vay lãi nặng. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, Tình thuê Nguyễn Văn Thi, sinh năm 1994, ngụ thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang, cho người dân vay tiền với lãi suất từ 20% trên tháng đến 150% trên tháng dưới hình thức trả góp trong ngày. Tình phân công Thi quản lý tiền vay, giấy tờ thu tiền cho vay, làm hợp đồng, giữ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của người vay. Khi người vay không có tiền trả, chúng dùng lời lẽ xúc phạm, hăm dọa đánh, chém để buộc người vay trả tiền. Ngoài ra, chúng còn dùng hung khí, chống chế, đe dọa ép người vay trả tiền. Điển hình, bà NTH, ngụ Suối Rầm, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, đã vay 30 triệu đồng của Tình, nhưng đóng tiền không đúng theo thỏa thuận. Lúc 17 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2019, Tình Thi cùng một số đối tượng khác cầm dao tự chế và bom xăng ném vào nhà bà H để uy hiếp nạn nhân trả tiền. Với thủ đoạn hoạt động như trên, bọn chúng đã cho 79 người dân nghèo trên địa bàn huyện Tân Châu vay tiền với số tiền cho vay là 1 tỷ 291 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 230 triệu đồng. Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Công an huyện Tân Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Tình, Thi cùng nhiều đối tượng khác về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, riêng Tình đã bỏ trốn. Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Công an huyện Tân Châu ra quyết định truy nã Tình. Biết mình đang bị công an truy nã, Tình lẩn trốn ở các tỉnh Gia Lai, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương để tránh sự truy bắt gắt gao của công an. Để kiếm sống hàng ngày, Tình móc nối với những đối tượng cho vay khác trên địa bàn lẩn trốn, tiếp tục hoạt động cho vay với lãi suất cao và đồng thời kiêm thêm tổ chức hoạt động cá cược bóng đá qua mạng Internet cho một số đối tượng ngụ ở Hà Nội để hưởng tiền hoa hồng. Qua nhiều tháng truy tìm, Công an huyện Tân Châu xác định Tình đang lẩn trốn ở khu vực phường An Thạnh, thành phố Thuận An, Bình Dương nên phối hợp bắt giữ Tình.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình tội phạm mua bán người diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước và có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số chị em, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, các đối tượng đã dụ dỗ lừa bán họ để trục lợi, gây tổn hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các nạn nhân. Bài cạm bẫy của tội phạm mua bán người của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thực trạng này.
May mắn được giải cứu trở về đoàn tụ với gia đình đã hơn 2 năm, nhưng nạn nhân này vẫn còn sợ hãi khi kể về quá trình bị đày đọa, mua bán như một món hàng nơi đất khách quê người.
Có một anh tên là Quang nói với em là đưa em sang bên Trung Quốc đi nào. Anh Quang đã đưa em sang tới bằng tường và gặp một chị tên là Hà. Chị Hà bắt em lấy chồng ở đấy. Chị Hà đe dọa nếu em không đi lấy chồng thì sẽ đánh và không cho tiền về. Em đã ở nhà chồng được 2 tháng. Sau đó em chạy ra ngoài để đi báo công an thì lại bị nhà chồng bắt được. Họ đã đánh và trói em nhốt trong phòng.
Theo thống kê của Bộ Công an, trung bình mỗi năm toàn quốc phát hiện khoảng 400 vụ mua bán người. Tuy nhiên, con số thực tế còn cao hơn nhiều. Bởi nhiều gia đình nạn nhân không báo với cơ quan chức năng hoặc nạn nhân không có điều kiện trình báo khi bị lừa bán ra nước ngoài. Hơn 90% nạn nhân trong các vụ mua bán là phụ nữ và trẻ em gái ở độ tuổi từ 15 đến 30. Trung tá Nguyễn Văn Tráng, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, các đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin qua các trang mạng xã hội, sử dụng nick, hình ảnh đại diện, giả để tiếp cận, dụ dỗ, lừa gạt những cô gái mới lớn, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ văn hóa thấp, thích ăn chơi đua đòi, để môi giới lấy chồng nước ngoài hoặc đưa đi tìm việc làm có thu nhập cao. Sau đó, đưa nạn nhân ra nước ngoài bán làm gái mại dâm hoặc làm vợ bất hợp pháp. Trong đó, hơn 80% nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.
Các tổ chức đường dây cấu kết rất chặt chẽ với các đối tượng trong và ngoài nước để tuyển mộ đưa qua các đường tiểu ngạch khác nhau, ví dụ qua các cửa khẩu như Móng Cái, các cửa khẩu ở Lạng Sơn hoặc Lào Cai. Cũng có một số đường dây đưa người ra nước ngoài rất hợp pháp. Việc phát sinh mua bán người hoặc di cư trái phép lại xảy ra tại nước ngoài. Ví dụ tổ chức tour du lịch đưa người ra nước ngoài hoặc các cái đợt bóng đá, các cái hội thể thao lớn của thế giới. Họ được cấp visa với tư cách là cổ động viên. Khi sang nước ngoài hết các cái thế vận hội thì họ được nước sở tại gia hạn visa. Trong thời gian đó họ đã tìm cách móc nối các đối tượng nước ngoài để tổ chức sang các nước thứ ba. Những việc làm đó chúng tôi không có điều kiện để điều tra xác minh và xử lý.
Với đường biên giới đất liền dài 4.550 km, tiếp giáp ba quốc gia là Trung Quốc, Lào và Campuchia, địa hình biên giới có nhiều rừng núi hiểm trở là những điều kiện để tội phạm mua bán người lợi dụng và có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng. Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, thực tế cho thấy nạn nhân phần lớn từ các tỉnh, thành phố phía Bắc và một số tỉnh miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên bị đưa lên các tỉnh biên giới phía Bắc bán sang Trung Quốc với mục đích làm gái mại dâm, lấy chồng hoặc bóc lột sức lao động.
Tình hình tội phạm mua bán người ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Tội phạm mua bán người nó diễn ra trên tất cả 63 tỉnh thành, nhưng hầu hết thì được mua bán và vận chuyển qua biên giới. Và với biên giới của chúng ta là một cái biên giới rất mở. Trong cái giai đoạn mà mở cửa hội nhập thì lợi dụng vấn đề đó, đường dây tội phạm mua bán người diễn ra hết sức phức tạp. Cái tình hình tội phạm mua bán người nó diễn ra trên 63 tỉnh thành như thế, nhưng lại hầu hết được đưa qua biên giới. Như vậy nó tạo ra một cái áp lực rất lớn đối với lực lượng bộ đội biên phòng.
Mua bán người là một trong những tội phạm xâm hại nghiêm trọng đến quyền con người. Dù đã có nhiều nỗ lực với những biện pháp đấu tranh phòng chống, song tình hình mua bán người vẫn diễn biến phức tạp. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân của loại tội phạm khi bị mua bán trở về.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1984 theo đề nghị 39/46 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987 theo điều 27.
Phần 1, điều 1. 1. Theo mục đích của công ước này, thuật ngữ tra tấn có nghĩa là bất kỳ hành vi nào cố ý gây đau đớn hoặc đau khổ nghiêm trọng về thể xác hay tinh thần cho một người vì những mục đích như lấy thông tin hoặc lời thú tội từ người đó hay một người thứ ba hoặc để trừng phạt người đó vì một hành vi mà người đó hay người thứ ba thực hiện hay bị nghi ngờ đã thực hiện hoặc để đe dọa hay ép buộc người đó hay người thứ ba hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác dựa trên sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức khi nỗi đau đớn và đau khổ đó do một công chức hay người nào khác hành động với tư cách chính thức gây ra, hay với sự xúi dục, đồng tình hay ưng thuận của một công chức. Khái niệm tra tấn không bao gồm những đau đớn hoặc đau khổ xuất phát từ, gắn liền với hoặc có liên quan đến các biện pháp trừng phạt hợp pháp. Điều 2. 1. mỗi quốc gia thành viên phải thực hiện các biện pháp lập pháp, hành pháp, tư pháp hoặc các biện pháp hiệu quả khác để ngăn chặn các hành vi tra tấn trên bất cứ khu vực lãnh thổ nào thuộc quyền tài phán của mình. 2. Không có bất kỳ hoàn cảnh ngoại lệ nào, cho dù là trong tình trạng chiến tranh hoặc đang bị đe dọa bởi chiến tranh, mất ổn định chính trị trong nước hoặc bất kỳ tình trạng khẩn cấp nào có thể được viện dẫn để biện minh cho việc tra tấn.
Điều 3. 1. Không một quốc gia thành viên nào được trục xuất, đẩy trả về hoặc dẫn độ một người cho một quốc gia khác nơi có nhiều lý do thực tế để tin rằng người đã có nguy cơ bị tra tấn. 2. Để xác định xem có những lý do đó hay không, các nhà chức trách có thẩm quyền phải xem xét mọi yếu tố có liên quan, bao gồm sự tồn tại của một mô hình vi phạm các quyền con người một cách thô bạo, trắng trợn và phổ biến ở quốc gia liên quan nếu có. Điều 4. 1. Mỗi quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng mọi hành vi tra tấn đều cấu thành tội phạm theo luật hình sự của nước mình. Điều này cũng áp dụng với những hành vi cố gắng thực hiện việc tra tấn hoặc hành vi của bất kỳ người nào, đồng lõa hoặc tham gia việc tra tấn. 2. Mỗi quốc gia thành viên phải trừng trị những tội phạm này bằng những hình phạt thích đáng, tương ứng với tính chất nghiêm trọng của chúng.
Điều 5. 1. Mỗi quốc gia thành viên phải tiến hành những biện pháp cần thiết để xác lập quyền tài phán đối với những hành vi phạm tội nêu ở Điều 4 trong các trường hợp sau. A. Khi hành vi phạm tội được thực hiện trên bất cứ vùng lãnh thổ nào thuộc quyền tài phán của quốc gia hay trên tàu thủy hoặc máy bay đăng ký ở quốc gia đó. B. Khi người bị tình nghi phạm tội là công dân của quốc gia đó. C. Khi nạn nhân là công dân của quốc gia đó, nếu quốc gia đó thấy thích đáng. 2. Mỗi quốc gia thành viên cũng phải tiến hành những biện pháp cần thiết để xác lập quyền tài phán của mình đối với những hành vi phạm tội này trong trường hợp người bị tình nghi phạm tội đang có mặt ở bất kỳ vùng lãnh thổ nào thuộc quyền tài phán của mình và quốc gia đó không dẫn độ người bị tình nghi theo Điều 8 đến bất kỳ quốc gia nào nói ở khoản 1 điều này. 3. Công ước này không loại trừ bất kỳ quyền tài phán hình sự nào được thực thi theo pháp luật quốc gia.
Điều 6. 1. Sau khi kiểm tra thông tin có được, nếu thấy hoàn cảnh yêu cầu bất kỳ quốc gia thành viên nào mà trên lãnh thổ của mình, người bị nghi là đã thực hiện hành vi phạm tội nêu tại Điều 4 đang có mặt, phải bắt giam người đó hoặc tiến hành những biện pháp pháp lý khác để bảo đảm sự hiện diện của người đó. Việc giam giữ và các biện pháp pháp lý khác phải tuân theo các quy định pháp luật của quốc gia đó, nhưng chỉ có thể được duy trì trong một thời gian cần thiết để tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng hay dẫn độ nào. 2. Quốc gia nêu trên phải tiến hành ngay việc điều tra sơ bộ sự việc. 3. Bất kỳ ai bị giam giữ theo khoản 1 điều này phải được giúp đỡ liên hệ ngay với đại diện thích hợp gần nhất của quốc gia mà người đó là công dân hoặc nếu người đó là người không quốc tịch với đại diện của quốc gia nơi người đó thường trú. 4. Khi một quốc gia bắt giữ một người theo quy định tại điều này, quốc gia đó phải thông báo ngay cho quốc gia nói tại khoản 1 điều 5 về việc người đó bị bắt giữ và hoàn cảnh đòi hỏi phải bắt giữ người đó. Quốc gia tiến hành điều tra sơ bộ nói ở khoản 2 điều này và nhanh chóng thông báo kết quả điều tra của mình cho quốc gia nói trên và cho biết có dự định thực thi quyền tài phán hay không. Kế hoạch ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm virus corona và phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên, trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ở người và dịch bệnh cúm gia cầm đang có nguy cơ xảy ra tại Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên, nhằm khống chế ngăn chặn dịch bệnh cúm gia cầm và góp phần ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm virus corona ở người, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm virus corona và phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn như sau. 1. Mục đích: chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng nhằm bảo đảm an toàn sản xuất chăn nuôi, phòng chống lây nhiễm các chủng virus cúm nguy hiểm lây nhiễm sang người, ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm chủng mới virus corona ở người. 2. Nội dung giải pháp phòng chống dịch. 1. Công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona ở người, bệnh cúm gia cầm tại Trung Quốc và Việt Nam. Nội dung công điện khẩn số 735 CDBNNTI ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và công văn số 724/BNNTI ngày 1 tháng 2 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CTTG ngày 28 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch. Công văn số 167/TTG-NN ngày 5 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng chống dịch cúm AH5N1 trên gia cầm và ở người. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực hiện 5-0, không nuôi thả rông gia cầm, không mua bán gia cầm bị bệnh, không ăn thịt gia cầm bị bệnh, không giấu dịch, không vứt xác gia cầm bừa bãi. Nâng cao ý thức cộng đồng, vận động nhân dân tham gia tích cực các biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc gia cầm. Khi phát hiện có gia cầm ốm chết bất thường, phải báo ngay cho nhân viên thú y, chính quyền địa phương, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để ngăn chặn dịch lây lan. Phổ biến chính sách hỗ trợ, vận động người dân tích cực tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ trên đàn gia cầm. 2. Nội dung công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm. Công tác giám sát dịch bệnh. Tăng cường công tác giám sát chủ động dịch bệnh trên địa bàn, triển khai đến các tổ chức cá nhân chăn nuôi trên địa bàn phải kê khai hoạt động chăn nuôi về loại vật nuôi, số lượng vật nuôi với Ủy ban Nhân dân các phường xã, nơi tổ chức cá nhân có hoạt động chăn nuôi theo quy định của Thông tư số 23/2019. Phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ chuyên môn ở tất cả các cấp để đảm bảo thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tới từng xóm, tổ dân phố, hộ chăn nuôi, vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng tham gia phòng chống dịch. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh chăn nuôi để tăng sức đề kháng bệnh, sử dụng con giống có nguồn gốc, giống khỏe mạnh, phát hiện sớm các ổ dịch mới xảy ra. Các trường hợp phát hiện gia cầm mắc bệnh chết nghi hoặc cúm gia cầm, yêu cầu chủ vật nuôi, thú y cơ sở, chính quyền địa phương phải báo cáo ngay cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên để kịp thời kiểm tra, chẩn đoán, xác minh, có biện pháp bao vây chống dịch kịp thời, không để dịch lây lan. Nghiêm cấm không được giấu dịch, bán chạy gia cầm, làm dịch lây lan ra diện rộng. Triển khai lấy mẫu xét nghiệm khi có gia cầm ốm chết không rõ nguyên nhân, lấy mẫu giám sát lưu hành virus, lấy mẫu kiểm tra đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên để có thông tin nhanh phục vụ công tác chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân các cấp. Công tác khử trùng tiêu độc. Tổ chức tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường trên địa bàn thành phố tại các vùng chăn nuôi trọng điểm, nguy cơ cao, vùng xung quanh các chợ, cơ sở tụ điểm thu gom, buôn bán, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm và khu vực gần trục đường giao thông, các xã nằm dọc theo đường quốc lộ 3. Thực hiện theo kế hoạch số 20KHUBNZ ngày 4 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, phun khử trùng tiêu độc định kỳ 2 lần trên tuần tại các chuồng trại và xung quanh khu vực chăn nuôi. Công tác tiêm vaccine cúm gia cầm. Tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm phòng vaccine đối với các bệnh truyền nhiễm của gia súc gia cầm phải tiêm phòng bắt buộc theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNN PTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và quyết định số 4078 QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên nhận vaccine cấp cho các địa phương để tiêm phòng đối với chăn nuôi nông hộ và tiêm phòng bao vây ổ dịch. Các trang trại chăn nuôi tự chủ động vaccine tiêm phòng theo quy định. Chủng loại vaccine tiêm phòng là cúm AH5N1 theo hướng dẫn tại công văn số 37/TIDT ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Cục Thú y và kế hoạch số 165/KHSNN ngày 6 tháng 2 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân các xã phường thống kê số lượng chủng loại gia cầm trong diện tiêm, đăng ký số lượng vaccine tiêm phòng với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố, thành lập đội tiêm phòng, tổ mạng lưới thú y cấp xã, trưởng xóm, tổ chức tập huấn về kỹ thuật tiêm phòng cho người đi tiêm, kỹ thuật sử dụng bảo quản vaccine, bảo hộ, vệ sinh phòng bệnh trong tiêm phòng, ghi chép sổ sách quyết toán. Hình thức tổ chức, tiêm phòng định kỳ 2 lần trên năm vào tháng 3, tháng 4 và tháng 9, tháng 10 trong năm. Và tiêm phòng bao vây ổ dịch khi có dịch bệnh xảy ra theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng xã phường. Tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu phải đạt 80% trở lên so với tổng đàn trong diện tiêm, tránh tiêm phòng dàn trải và kéo dài. Công tác xử lý ổ dịch khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện việc xử lý ổ dịch theo quy định của luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành luật thú y, thông tư số 07/2016/TT-BNN-PTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, quản lý kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống và kiểm soát giết mổ, ấp nở gia cầm. Thực hiện công tác kiểm dịch vận chuyển, quản lý chặt chẽ việc nhập gia súc gia cầm vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, tiêu hủy toàn bộ gia súc gia cầm mắc bệnh hoặc những gia súc gia cầm vận chuyển vào địa bàn thành phố không có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ, không rõ nguồn gốc, chủ gia súc không được hỗ trợ tiêu hủy và phải chịu xử phạt vi phạm hành chính, chịu chi phí tiêu hủy. Kiểm dịch gia cầm giống đối với cơ sở sản xuất giống và chợ buôn bán gia cầm giống, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn thành phố. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tại các cơ sở, chợ, tụ điểm, bếp ăn tập thể có hoạt động kinh doanh giết mổ, thu gom, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật. Thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời khi cần thiết. Kiểm soát giết mổ gia cầm theo quy định tại thông tư số 09/2016 ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và kiểm soát ấp nở gia cầm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chăn nuôi và ấp nở gia cầm. 3. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản. Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát đảm bảo vệ sinh thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp năm 2020. Trong đó chú trọng công tác quản lý việc sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, động vật hoang dã theo quy định. Khuyến cáo người dân không ăn thức ăn tái sống không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì và tăng cường đảm bảo nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố, góp phần giảm nguy cơ xâm nhiễm virus corona ở người. Ba lớn, cơ chế chính sách, kinh phí thực hiện. 1. Cơ chế chính sách thực hiện theo các cơ chế chính sách hiện hành của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các chính sách hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. 2. Kinh phí thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, phương án sản xuất nông nghiệp trong năm 2020 cấp cho thành phố và các nguồn kinh phí lồng ghép khác. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh cúm gia cầm thực tế trên địa bàn thành phố, giao Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Tài chính, kế hoạch xây dựng kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định. Bốn lớn tổ chức thực hiện. 1. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm theo quy định của pháp luật, cung ứng vật tư, vaccine, hóa chất, bảo hộ lao động, vật tư chẩn đoán xét nghiệm theo phân cấp và các điều kiện khác phục vụ cho công tác phòng chống dịch, thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 liên quan đến nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh động vật, phòng chống lây nhiễm virus corona ở người theo phân công, nghiêm cấm việc nhập các loại động vật và sản phẩm động vật không qua kiểm dịch từ địa phương khác vào địa bàn thành phố. 2. Phòng Kinh tế kế hoạch. Phối hợp với Phòng Kinh tế hướng dẫn tài chính, cơ chế chính sách, tham mưu cấp kinh phí đảm bảo phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm năm 2020. 3. Công an thành phố, đội quản lý thị trường số 2. Phối hợp Phòng Kinh tế tham gia kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm về kinh doanh, vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật. 4. Phòng Y tế. Phối hợp với Phòng Y tế để theo dõi, giám sát và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống các bệnh cúm gia cầm lây sang người và lây nhiễm virus corona. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm. 6. Ủy ban nhân dân các xã phường xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm virus corona và phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn năm 2020. Bố trí kinh phí ngân sách địa phương đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm của địa phương theo phân cấp hiện hành, chỉ đạo thực hiện việc giám sát, quản lý tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời triệt để gia cầm mắc bệnh đúng theo hướng dẫn chuyên môn của cơ quan thú y, tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo và tổ giúp việc về phòng chống dịch bệnh động vật, các đội phòng chống dịch bệnh động vật tại cơ sở nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nghiêm cấm tuyệt đối việc giết mổ bừa bãi và bán chạy gia cầm nghi mắc bệnh, tổ chức tiêm phòng triệt để đàn gia súc gia cầm trong diện tiêm phòng, triển khai tháng khử trùng tiêu độc, đôn đốc duy trì việc vệ sinh tiêu độc khử trùng và kiểm dịch kiểm soát lưu thông động vật và sản phẩm động vật. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, kinh phí, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, tiếp nhận quản lý và sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí thất thoát các loại vật tư bảo hộ, vaccine tiêm phòng, thuốc sát trùng tiêu độc phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Thực hiện quyết toán sử dụng vaccine tiêm phòng gia súc gia cầm theo kế hoạch đã đề ra, báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Phòng Kinh tế. Trên đây là kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm virus corona và phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.